giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Ngày mai có đi đâu thì nhớ đem theo cây dù anh Quang Hưng nhá, mưa gió dầm về đó.
Đúng như vậy, ngày mai thì mưa gió dầm về, nhưng mà ngày hôm nay thì gió thổi rất là mạnh tại khu vực Dallas Fort Worth rồi. Nhiệt độ có thể lên cao tới 85, thấp nhất là 64, chưa có mưa đâu. Nhưng mà ngày mai thì bắt đầu có mưa, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật tạnh một chút xíu, rồi là chúng ta có mưa trong cái ngày thứ hai nữa. Nhiệt độ cũng khá là cao, không có còn lạnh nữa vào buổi tối mặc dù là chúng ta có mưa. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì cái tạp chí về kinh tế Nikkei Angus Deaton, họ có đưa ra một cái bản nghiên cứu của họ, có nói rằng là những người da trắng Mỹ đó, ở cái độ tuổi trung niên, thì nếu mà họ không có học thức cao thì họ chết non nhiều hơn trong cái khoảng thời gian này. Những ai mà theo như cái bản nghiên cứu này chỉ có cái bằng trung học hoặc là thấp hơn nữa, thì so với lại những cái người mà có học thức cao, chẳng hạn như là có bằng đại học, thì họ lại có những cái đời sống tương phản với nhau. Chẳng hạn như là những cái người mà ít học thức thì họ sẽ bị thất nghiệp nhiều hơn, độc thân nhiều hơn và có cái sức khỏe tồi tệ hơn. Kể từ năm 1999 thì những người đàn ông da trắng hoặc là phụ nữ ở cái độ tuổi từ 45 cho đến 54 tuổi thì bây giờ họ chết non nhiều hơn. Cái lý do mà họ chết non nó có nhiều thứ, chẳng hạn như là chết là bởi vì họ tự tử, chết là bởi vì họ sử dụng ma túy quá độ, chết là bởi vì họ uống rượu quá nhiều, hoặc là gan của họ là bị bệnh là do sử dụng ma túy hay là các chất cồn. Đây là cái bản công bố của Case and Deaton vừa mới được tung ra vào sáng ngày hôm nay, là họ cũng làm rõ về cái sự liên hệ giữa những cái chết có liên quan đến những người da trắng như thế và cái sự thay đổi về cái thị trường công ăn việc làm kể từ những thập niên năm 1970. Thì họ thấy là những người đàn ông mà không có tốt nghiệp đại học á, thì thông thường là họ ít bị được tăng lương trong cái khoảng thời gian mà họ làm việc. Và những người Mỹ nào mà chỉ có bằng tốt nghiệp trung học hoặc là thấp hơn nữa thì họ phải sống độc thân nhiều hơn, hoặc là không có nhà cửa, hoặc là họ sẽ phải ly dị nhiều lần mặc dù là họ có tái hôn đi chăng nữa. Hiện nay thì người ta vẫn chưa biết cái lý do là như thế nào và cái khuynh hướng nó như thế nào, tại sao nó chỉ có ảnh hưởng đến những người da trắng mà lại không có ảnh hưởng đến những người da đen hoặc là những người Tây Ban Nha. Qua cái tỷ lệ của những cái lớp người này đó thì nó lại cải thiện, tức là người da đen và người Mễ là họ sống thọ hơn nhiều so với lại những người da trắng. Thì theo những cái tạp chí này họ nói rằng là đa số những cái người gốc Tây Ban Nha đó là họ có một cái đời sống tốt hơn nhiều so với lại cha mẹ của họ hoặc là ông bà của họ, bởi vì những người này là những cái người đã từng săn đẻ ở nước ngoài, trong khi đó thì cái lớp Tây Ban Nha đó, lớp người gốc Mễ thì săn đẻ ở Mỹ, và những người Phi Châu, người Mỹ gốc Phi đó thì bây giờ họ có cuộc sống khá hơn nhiều so với lại cha ông của họ, và vì vậy mà họ cũng cảm thấy là được công bằng hơn trong cái vấn đề thị trường công ăn việc làm, và họ kiếm việc làm dễ dàng hơn so với lại những ông cha của họ trước đây. Chúng ta cũng không có biết được rằng đó là người da trắng bây giờ còn tệ hơn nhiều so với lại những cái sắc tộc khác, anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cũng có nhiều cái thay đổi so với cuộc sống trước đây, và nếu như mà mình vẫn thường nói rằng mình không cố gắng thì sẽ bị những cái người khác vượt mặt qua, và bây giờ thì những người da trắng họ cũng phải nên coi lại một chút nếu như không muốn những cái sắc tộc khác qua mặt mình trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, hôm nay trên cái tờ trang trong của Houston Chronicle cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là chúng ta biết những cái người bệnh nhân bị những cái bệnh tâm thần thì thường họ sẽ có những cái hành động không có được bình thường và nhất rằng là không có làm chủ được những cái hành động của mình và có thể dẫn đến những cái sự việc đáng tiếc. Thì một cái phòng khám ở thành phố Houston ở tiểu bang Texas đã đồng ý thanh toán cái số tiền là lên tới 56.250 Mỹ Kim cho Sở Y tế tiểu bang Texas. Sau khi mà một cái bệnh nhân tâm thần tại cái phòng khám này đã rời khỏi nhóm và đã tự sát vào tháng 11 năm 2015. Thỏa thuận cuối cùng đã kết thúc vào tháng trước và tờ Houston Chronicle đã thu thập được vào ngày thứ ba, hơn một năm sau khi Sở Y tế tiểu bang Texas bắt đầu điều tra cái chết của Alan Gunsterman, 25 tuổi. Vào tháng 6 thì tiểu bang Texas đã gửi đến phòng khám một cái khoản tiền phạt là 75.000 Mỹ Kim vì đã vi phạm các điều luật của tiểu bang quy định về chăm sóc và an toàn cho các bệnh nhân. Và phòng khám Menina đã phản đối các lệnh trừng phạt và trong một cuộc điều trần ở thành phố Austin vào mùa thu năm ngoái thì đã đồng ý trả khoản tiền phạt ít hơn số tiền lúc đầu. Trong bản báo cáo cuối cùng về cái chết của bệnh nhân được ký bởi chủ tịch của phòng khám này là tiến sĩ Edward Coffey thì các nhân viên phòng khám đã bác bỏ các cái sai phạm của mình. Bệnh nhân Gustaman đến từ tiểu bang Vermont để điều trị tại Menier, được coi là một trong những bệnh viện tâm thần tốt nhất trên toàn Hoa Kỳ. Và sau 3 tuần điều trị tại bệnh viện này thì bố mẹ của người này nói với các bác sĩ điều trị rằng họ lo lắng cho con trai của mình khi mà anh gọi điện về nói chuyện với gia đình và tỏ ý rằng muốn kết thúc cuộc sống tại đây. Và vào ngày 20 tháng 11 năm 2015 thì nhân viên của phòng khám Menninger đã đưa Gustaman và một số các bệnh nhân khác đến ăn tại một nhà hàng ở trên đường West Hammer. Và vào cuối bữa ăn thì Gustaman đã yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh và mặc dù điều quan trọng được ghi chú trong hồ sơ bệnh án rằng là anh nên có người đi cùng thì không hiểu lý do vì sao mà chỉ có một mình Gustaman đi vào cái restroom. Và sau đó thì anh đã bước ra ngoài phía sau của nhà hàng và một ngày sau đó thì bố mẹ của người này đã phải bay từ Vermont để tới Houston khi mà nhận được tin rằng anh đã nhảy lầu tự tử từ cái bãi đậu xe của khu vực Galleria. Và trường hợp của Gustaman lần đầu tiên được đưa ra công chúng trong cuộc điều tra của Houston Chronicle vào tháng 12 đã nêu ra một điều rằng là có những điều luật tại tiểu bang Texas đã gây khó khăn cho các thành viên trong gia đình cũng như là người dân để tìm hiểu về những trường hợp mất an toàn tại các bệnh viện điều trị tâm thần ở tiểu bang Texas. Phát ngôn nhân của Sở Y tế, ông Chris Van Dosen cho hay rằng cơ quan này chỉ đưa lên những vi phạm sau khi có được cái xác lệnh cuối cùng của tòa án được ký kết và các cuộc điều tra kết thúc rõ ràng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các bệnh viện và trung tâm chăm sóc bệnh nhân đặc biệt rằng tốt nhất là nên tuân thủ những quy tắc đối với những bệnh nhân tâm thần khi những người này thường rất nhạy cảm với những chuyện xung quanh và thường sẽ có những hành động không bình thường, điển hình như việc tự tử của anh Gustaman. Và chúng ta biết rằng là những cái bệnh viện ở tiểu bang Texas và đặc biệt rằng là trên toàn Hoa Kỳ khi mà chúng ta điều trị cho những cái người bệnh nhân này thì nó rất là khó khăn. Điều trị cho bệnh nhân bình thường đã khó, mà điều trị cho những bệnh nhân mà có cái chứng bệnh tâm thần thì lại càng khó hơn nữa, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Những người bị bệnh tâm thần thường nó có những cái rối loạn trong suy nghĩ, nên là chúng ta cần chăm sóc đặc biệt và những người này nhất thiết phải có người đi kèm để tránh những trường hợp đáng tiếc như mà Đặng Khoa đã vừa trình bày. Thưa quý vị, một bản tin vui được tờ Houston Chronicle công bố trong ngày hôm nay cho thấy rằng là Houston đã đưa ra báo cáo một con số kỷ lục 20 triệu du khách đã thăm viếng thành phố Houston trong năm 2016. Hầu hết đều đến vì các sinh hoạt giải trí hơn là việc kinh doanh. Và hơn 20 triệu du khách đã viếng thăm thành phố Houston, một kỷ lục được thành phố đưa ra và đã vượt qua chỉ tiêu sớm hơn 2 năm mà thành phố đưa ra về việc đón du khách đến thăm thành phố. Các số liệu do nhóm nghiên cứu TNS Global và tiểu bang Texas thực hiện cho thấy rằng là trong tam cá nguyệt của năm ngoái thì đã có là 17.3 triệu những du khách, những chuyến bay thương mại đến thành phố Houston để tham gia các sinh hoạt tại đây hơn là việc kinh doanh. Và khoảng là 3.2 triệu những du khách đến từ quốc tế, 2 triệu 200 ngàn người là đến từ Mỹ Tây cơ. Con số này đã nêu bật lên những nỗ lực của tổ chức Houston First Corporation Trong năm 2014 thì tổ chức này đã vẽ ra những kế hoạch để thu hút khoảng là 14.8 triệu du khách đến thăm thành phố mỗi một năm. Và họ cũng đã phối hợp với các công ty du lịch của Mỹ Tây Cơ trong năm 2015. Mà trong đó Houston First sẽ tổ chức những sự kiện tại Mexico City, San Miguel và một loạt các thành phố khác của Mỹ Tây Cơ để giới thiệu đến những du khách tại đây những nét đẹp, những cái hay của thành phố Houston, và đồng thời cũng đã chi trả nhiều hơn cho việc quảng cáo thành phố Houston, thì cũng đã tăng gấp đôi so với năm 2014 lên đến 6 triệu 100 ngàn Mỹ Kim trong năm 2016. Và họ tổ chức với một loạt các cơ quan khác nhau, ví dụ như Houston First và Greater Houston Convention và Visitor Bureau, để tạo ra những project nhằm giúp cho du khách có thể tham quan hết những cái danh lam thắng cảnh của Houston. Việc book phòng qua đêm cũng đã tăng 34% trong 2 năm vừa qua, lên đến con số là 765.401 việc book phòng, việc để đặt phòng cho qua đêm. Và việc di chuyển tại thành phố Houston cũng đã tăng 60% so với các năm trước đây. Các du khách đến thì 77% đã ở lại qua đêm và thường là thăm viếng người thân bạn bè. 23% trong số đó là những chuyến đi dài ngày. Chỉ có 13% những du khách đến Houston để phục vụ cho mục đích thương mại. Và phần lớn những du khách đến đây để thăm viếng bà con, thân nhân, bạn bè và tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại đây. Và con số thì dự đoán cho những năm tiếp theo thì vẫn sẽ được đưa ra trong năm tới. Nhưng mà nhiều người lo ngại rằng một số đạo luật của tiểu bang Texas sẽ ảnh hưởng đến lượng du khách đến thành phố Houston. Ví dụ như đạo luật về sử dụng nhà vệ sinh cho những người chuyển giới, những người đồng tính. Và tiểu bang Texas đã đưa ra có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của ngành du lịch tại đây. Và điển hình là một số tiểu bang khác cũng bị ảnh hưởng. Và một số người đứng ra tổ chức các sự kiện tại Texas thì lo ngại rằng có thể các thành phố của tiểu bang Texas sẽ bị ảnh hưởng khá lớn về dự luật sử dụng nhà vệ sinh công cộng này. Tuy nhiên, với việc con số người đến thành phố Houston trong năm ngoái đã đạt vượt mức 20 triệu du khách, thì thấy rằng Houston không những thu hút những người dân từ khắp các tiểu bang dọn về sinh sống, mà cũng thu hút luôn những du khách, không phải là du khách trong nước, mà du khách quốc tế đến từ Mỹ Tây Cơ và trên toàn thế giới đến thăm viếng Houston. Thì đây là một tin vui cho kỹ nghệ du lịch tại thành phố Houston. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những cái thành phố mà có những cái sinh hoạt hoặc là những cái chỗ mà đáng để mà người ta đến như là Houston hoặc bên Dallas thì số đông những cái khách du lịch sẽ đến đây, và như vậy thì cái ngành khách sạn thì họ cũng đã rất là phát triển. Vâng, thì những cái tin tức như vậy cũng là cái tin tức tốt đối với lại địa phương Dallas hoặc là tại thành phố Houston. Và cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay rồi. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và xin hẹn với quý anh vào sáng ngày mai.
Dạ vâng, xin chào anh Quang Hưng và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin kính chào anh Quang Hưng, quý thính giả và Đăng Khoa. Mến chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại chương trình này vào ngày mai.